thanh tra cho kết thúc năm gia đình niềm vui yêu thương 2021 tới năm 2022. Trong bài giảng, trước hết Đức Thánh Cha nhắc rằng thánh lễ là giây phút tạ ơn. Cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa với lòng biết ơn tất cả những hoa trái mà Chúa Thánh Thần đã gieo nơi họ, nơi các gia đình. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ về vô số kinh nghiệm, kế hoạch và ước mơ, cũng như những mối quan tâm và sự không chắc chắn mà anh chị em đã chia sẻ với nhau. Bây giờ, chúng ta hãy dâng tất cả những điều này cho Chúa và xin Người nâng đỡ anh chị em bằng sức mạnh và tình yêu của Người. Mỗi người trong anh chị em mang theo một kinh nghiệm khác nhau về gia đình, nhưng tất cả anh chị em đều có chung một niềm hy vọng và lời cầu nguyện. Thiên Chúa sẽ phù hộ và giữ gìn gia đình anh chị em cũng như tất cả các gia đình trên thế giới. Suy tư về bài đọc thứ hai trích từ Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Đức Thánh Cha nói đến tự do. Một trong những lý tưởng và mục tiêu quý trọng nhất của con người thời đại chúng ta. Ngài nhấn mạnh đến tự do nội tâm, món quà chính Đức Kitô ban cho chúng ta. Thứ tự do quan trọng nhất mà nhiều người không có. Chúa Kitô đã giải phóng chúng ta khỏi nhiều hình thức giới hạn nội tâm và bên ngoài. Và đặc biệt là với xu hướng ích kỷ, xem mình là trung tâm của mọi thứ và chỉ quan tâm đến lợi ích của mình. Tự do mà Thiên Chúa ban cho chúng ta không phải là thứ tự do giả tạo và trống rỗng của thế gian. Thứ mà trong thực tế là một cơ hội cho sự buông thả bản thân. Tự do mà Chúa Kitô đạt được bằng giá máu của Người hoàn toàn hướng đến tình yêu. Để như Thánh Phaolô nhắc lại với chúng ta hôm nay, hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Sử dụng tự do để yêu thương. Từ điều này, ngỏ lời với các đôi vợ chồng, Đức Thánh Cha nói rằng, khi xây dựng gia đình với sự trợ giúp của ân sủng Chúa Kitô, họ đã thực hiện một quyết định can đảm, không sử dụng tự do của anh chị em cho riêng mình, nhưng để yêu thương những người mà Thiên Chúa đã đặt ở bên cạnh anh chị em. Đó là cách thức hiện thực hiện quyền tự do trong gia đình. Gia đình là nơi gặp gỡ, chia sẻ, đi ra khỏi chính mình để chào đón người khác ở bên cạnh họ. Gia đình là nơi đầu tiên chúng ta học cách yêu thương, mối quan hệ giữa các thế hệ. Tiếp đến, từ mối quan hệ giữa hai ngôn sứ Elia và Elise được trình bày trong bài đọc thứ nhất, Đức Thánh Cha nói về mối quan hệ giữa các thế hệ, về việc chuyển trao chứng tá từ cha mẹ cho con cái. Ngài nhận xét rằng, cha mẹ thường lo sợ rằng con cái sẽ không thể tìm thấy con đường của mình giữa những phức tạp và rối ren của xã hội chúng ta, nơi mọi thứ dường như hỗn loạn và bấp bênh, và cuối cùng là lạc lối. Và điều này khiến một số bậc cha mẹ lo lắng, trong khi những người khác thì bảo vệ quá mức. Thiên Chúa yêu thương và tin tưởng người trẻ. Từ việc ông Elia nhận mệnh lệnh của Thiên Chúa để sức dầu cho Elise trở thành người kế vị, Đức Thánh Cha nói rằng Thiên Chúa giúp ông Elia nhận ra rằng thế giới không kết thúc với ông và ra lệnh cho ông truyền sứ vụ của ông cho người khác. Thiên Chúa yêu thương người trẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là người bảo vệ họ khỏi mọi rủi ro, khỏi mọi thử thách và mọi đau khổ. Thiên Chúa không lo lắng và bảo vệ quá mức. Trái lại, người tin tưởng những người trẻ và kêu gọi mỗi người vươn lên tầm cao của cuộc đời và sứ mạng. Cha mẹ cần giúp con cái khám phá ơn gọi của chúng. Đức Thánh Cha nói với các bậc cha mẹ rằng, lời Chúa chỉ cho chúng ta con đường đứng. Đừng che chở cho con cái mình khỏi những khó khăn và đau khổ dù là nhỏ nhất, nhưng cố gắng truyền đạt cho chúng niềm đam mê sống, khơi dậy trong chúng khát vọng khám phá ơn gọi của mình và đón nhận sứ mạng vĩ đại mà Thiên Chúa dành cho họ. Nếu các bậc cha mẹ giúp con cái khám phá và chấp nhận ơn gọi của chúng, họ sẽ thấy rằng chúng cũng bị nắm chặt bởi sứ mạng này, và chúng sẽ tìm thấy sức mạnh cần thiết để đối đầu và vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Gương mẫu của nhà giáo dục. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các nhà giáo dục, cách tốt nhất để giúp người khác tiếp nối ơn gọi của họ là đón nhận ơn gọi của chính mình với tình yêu trung thành. Đó là điều mà các môn đệ đã thấy Chúa Giêsu làm. Đức Thánh Cha khẳng định, không gì có thể khích lệ con cái hơn là nhìn xem cha mẹ của họ sống cuộc sống hôn nhân và gia đình như một sứ mạng, thể hiện lòng trung thủy và sự kiên nhẫn bất chấp khó khăn, lúc đau buồn và khi thử thách. Có những lúc chúng ta phải gánh lấy sự phản kháng, chống đối, từ chối và hiểu lầm xuất phát từ trái tim con người, và với ân sủng của Chúa Kitô, hãy biến những điều này thành việc đón nhận người khác và thành tình yêu. Nhưng không, hôn nhân hành trình đầy bất ngờ và ngạc nhiên. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha trình bày ba ơn gọi khác được đại diện bởi ba môn đệ đầy khao khát của Chúa Giêsu. Người đầu tiên được dặn là đừng tìm một ngôi nhà cố định, một hoàn cảnh an toàn khi theo Chúa Giêsu, vì thầy còn chẳng có nơi tựa đầu. Theo Chúa Giêsu có nghĩa là bắt đầu một chuyến đi không bao giờ kết thúc với người qua những biến cố của cuộc đời. Đức Thánh Cha nói điều này thật đúng đối với các đôi vợ chồng. Ngài nói, khi chấp nhận lời mời gọi hôn nhân và gia đình, anh chị em cũng đã rời tổ ấm và bắt đầu một chuyến đi mà không thể biết trước chính xác nó sẽ dẫn đến đâu, và những tình huống mới, những sự kiện bất ngờ và ngạc nhiên. Đó là ý nghĩa của cuộc hành trình với Chúa. Chúng ta hãy nhớ rằng mỗi môn đệ của Chúa Giêsu đều tìm thấy sự nghỉ ngơi của mình trong việc thi hành ý muốn của Thiên Chúa mỗi ngày, bất cứ nơi nào người muốn, dứt khoát và toàn tâm. Môn đệ thứ hai được dặn là đừng quay lại chôn cất người thân của mình đã chết. Đó là lời kêu gọi phải tuân theo trên hết điều răn đầu tiên, kính mến Chúa trên hết mọi sự. Điều tương tự cũng xảy ra với người môn đệ thứ ba, người được mời gọi theo Chúa một cách kiên quyết và với trọn tâm hồn, không ngoảnh lại, thậm chí không từ biệt các thành viên trong gia đình mình. Không ngoảnh lại đằng sau. Từ các bài đọc Thánh Kinh, Đức Thánh Cha nói với các gia đình rằng họ được yêu cầu không có những ưu tiên khác, không được ngoái lại đằng sau, nhưng không nhớ nhung cuộc sống trước đây, sự tự do trước đây của mình với những ảo tưởng lừa dối của nó. Sự sống bị hóa thạch khi nó không mở ra với sự mới mẻ của tiếng gọi của Chúa và tiếc nuối quá khứ. Khi Chúa Giêsu kêu gọi cả trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, người yêu cầu chúng ta tiếp tục nhìn về phía trước, và người luôn đi trước chúng ta trên hành trình, người luôn đi trước chúng ta trong tình yêu và sự phục vụ, và những ai theo người sẽ không phải thất vọng gặp gỡ những người yếu đuối. Và Đức Thánh Cha khuyến khích các đôi vợ chồng bắt đầu hành trình của tình yêu gia đình với niềm xác tín được tân, và chia sẻ với tất cả các thành viên trong gia đình anh chị em niềm vui của lời kêu gọi này. Và Ngài cầu xin cho tình yêu thương họ chia sẻ với nhau luôn rộng mở, hướng ra bên ngoài, có khả năng chạm đến những người yếu đuối và bị thương tích, những người yếu đuối về thể xác và yếu đuối về tinh thần, và tất cả những người anh chị em gặp trên đường đi, giáo hội ở với và ở trong gia đình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khẳng định, giáo hội ở với anh chị em, quả thật, giáo hội ở trong anh chị em. Vì giáo hội được sinh ra từ một gia đình, Thánh Gia Nazareth, và được tạo thành phần lớn từ các gia đình, Ngài cầu xin Chúa giúp cho các tín hữu mỗi ngày kiên trì trong sự hiệp nhất, bình an và niềm vui, và tỏ cho mọi người và mà họ gặp gỡ biết rằng Thiên Chúa là tình yêu và sự hiệp thông của sự sống.
Từ ngàn xưa Chúa thương con người, người cho sống có đôi. Đời đâu chỉ sống riêng cho mình, mà
Kính thưa quý anh quý chị, đấy là nguyên bài giảng của Đức Thánh Cha cho kết thúc năm gia đình niềm vui yêu thương 2021 cho tới năm 2022, nhưng mà 15 tháng từ 19 tháng 3 2021 cho tới 26 tháng 6 2022 là chính ngày Chủ nhật hôm nay đây. Kính thưa quý anh quý chị, qua cái bài giảng của Đức Thánh Cha thì chúng ta thấy được là Đức Thánh Cha nhấn mạnh dùng chính cái bài phúc âm của Thánh Luca cho Chủ nhật thứ 13 thường niên 5C. Không phải chỉ có bài bài phúc âm thôi, mà cả bài đọc 1, bài đọc 2 nữa. Cái khéo của Ngài đó là dùng những cái tư tưởng, những cái chi tiết để mà áp dụng vào hôn nhân gia đình. Thì cái chi tiết đầu tiên, Đức Thánh Cha lại nói đến bài đọc 2 trước, sau đó mới tới bài đọc 1, rồi mới tới bài phúc âm. Bài đọc 2 á, thì Đức Thánh Cha nói đến vấn đề tự do mà Thánh Phaolô đã nói ở trong bài đọc 2. Và Đức Thánh Cha khuyên các gia đình hãy dùng tự do của mình để phục vụ, thì đó mới là tự do thật, chứ không phải tự do để hưởng thụ. Nếu mà tự do để hưởng thụ thì không phải là tự do thật. Và chúng ta kinh nghiệm cũng cho thấy bao nhiêu cái tự do mà chỉ cứ hưởng thụ thôi, ích kỷ thôi, thì nó sẽ đi đến chỗ kết thúc một cách rất là thảm bại. Chẳng hạn như tự do muốn làm gì thì làm, dùng súng bắn chết cả bố lẫn mẹ, cả anh em, thì đấy, tự do muốn làm gì thì làm đấy, thấy không? Do đó nên chúng ta thấy là tự do Chúa ban cho chúng ta để làm lành, để phát triển, để sống, chứ không phải để chết, để trở thành nô lệ, để ngồi trong tù. Ta nói nên cái tự do đích thực là làm cho chúng ta lớn lên trong tình yêu. Bởi vì tự do nó chỉ là chúng ta có tình yêu, chúng ta biết yêu. Chỉ có yêu mới có tự do thôi, đúng không ạ? Còn con vật nó đâu có tự do đâu, nó đâu có yêu, nó theo bản năng của nó thôi. Do đó nó không có tự do, do đó nó đâu bị kết án, nó đâu có bị xử. Chúng ta có tự do mới bị xử nè. Bởi vì chính tự do nó mới có trách nhiệm. Tôi muốn làm hay không làm là do tôi, cái tự do của tôi. Đấy, rồi cái gì nữa? Rồi vì là yêu mới có tự do, do đó nên khi mà chúng ta sử dụng cái tự do đó để chúng ta yêu thương, thì đấy, cái tự do đó là tự do thật. Chứ còn nếu chúng ta chỉ yêu mình thôi thì đâu phải yêu, nó phải hướng về người khác. Nó là một cái relationship, cũng là một cái liên hệ. Đó, Chúa ba ngôi, một Chúa thôi nhưng mà ba ngôi. Đó là một sự liên hệ, là hiệp nhất. Nếu mà tự do mà hiệp nhất nên một, đây là tự do đích thực. Còn nếu mà tự do mà không có yêu thương trong đó. Nói tiếp, đấy là vấn đề cái thứ nhất là Đức Thánh Cha áp dụng vô bài đọc 2 về vấn đề tự do. Mà Đức Thánh Cha nói là do trong gia đình đó là tự do phục vụ, yêu thương thì mới là tự do thật sự. Chứ không phải còn ngoài ra là tự do giả tạo, tự do không có đúng và sẽ làm tác hại cho hôn nhân gia đình thôi.
Chúa sẽ chúc phúc xuống cho mọi người, được luôn tha thiết yêu nhau. Trong gian truân hay lúc anh vui cười, lòng vẫn chung tin.
Điều thứ hai Đức Thánh Cha áp dụng vào bài đọc 1, đó là tiên tri Elia được Chúa sai đi để chọn cái người môn đệ Elisa thay thế vị tiên tri này. Thì Đức Thánh Cha áp dụng đến vấn đề là cái liên hệ, mối liên hệ giữa các thế hệ cha mẹ và thế hệ con cái. Do đó nên tất cả những gì tiên tri Elia có, Elia làm và sứ vụ Elia, Elise sẽ tiếp tục. Bởi vì cái thế giới này không phải chỉ có thế giới của cha mẹ, rồi sau khi cha mẹ qua đi thì nó cũng qua đi. Không, thế giới này là thế giới của chung loài người và nó sẽ kéo dài mãi, dù chúng ta qua đi, cha mẹ qua đi thì con cái còn đó. Đó nên chúng ta phải truyền lại cho con cái chúng ta những gì tốt nhất để con cái chúng ta có thể tiếp tục sống những cái tốt nhất đó. Và nhờ đó với xây dựng cái lịch sử loài người, với xây dựng giáo hội và xã hội. Vì thế nên em nghĩ là cái vấn đề đó nó liên hệ để tự do trong gia đình. Bởi vì khi mà con cái chúng ta nó thấy chúng ta biết sử dụng tự do ở chỗ là yêu thương nhau, trung thành với nhau và biết đùm bọc con cái, chăm sóc con cái, yêu thương con cái, thì nó mới ảnh hưởng đến con cái. Và con cái từ đó với tiếp tục sống như tinh thần của cha mẹ, gương mẫu của cha mẹ, mà làm cho xã hội cũng như là giáo hội được phát triển và được nên tốt hơn. Trong một cái thế giới, nhất là hiện nay, người ta tôn sùng tự do như là nữ thần tự do. Bởi thế này người ta bất chấp tất cả, dù là đạo lý, dù là luân lý, dù là những cái gì mà làm cho con người nên tốt hơn, làm cho con người hạnh phúc hơn, họ dẹp hết để được thoải mái, tự do. Đến độ họ sợ bị tiêu diệt bởi nguyên tử, bởi những gì họ tạo ra, chẳng hạn như luật phá thai. Nhưng mà họ lại không dám nghênh đón Chúa Kitô là đấng đến để cứu họ. Bởi thế nên chúng ta thấy không, con người ta đang sợ chính cái tự do của mình, nhưng mà họ lại cứ muốn sống tự do, nó khổ như vậy.
Rồi hôm nào Chúa thương nhân trần, người ban cho Chúa con, vì yêu thương thế nhân bạn tình, Ngài hy sinh tấm thân để chiều nay trước tôn nhan Ngài, Ngài ban ơn cho đôi lứa biết son xuân đang chờ. Người anh yêu hôm nay trong tình yêu thương tha nhân suốt cuộc đời.
Rồi bây giờ cái vấn đề thứ ba, đến cái bài phúc âm. Thì bài phúc âm có ba trường hợp theo Chúa. Đức Thánh Cha nói đến hai trong ba chứ không phải cả ba. Bởi vì hai cái điều cuối nó giống nhau, hai cái người cuối giống nhau, còn cái người đầu hơi khác. Cái người đầu muốn theo Chúa chứ nói là con người không có chỗ dựa đầu, muốn theo Chúa thì như vậy. Đức Thánh Cha cũng áp dụng vô đời sống hôn nhân gia đình, là khi chúng ta theo Chúa trong đời sống hôn nhân gia đình thì chúng ta không quay lại. Chúng ta đã theo Chúa là dù khó khăn, dù không có an ủi, dù không có dỡ nương tựa, dù bị thế nọ thế kia, chúng ta vẫn tiếp tục theo. Thì đó mới là theo thật. Chứ còn theo mà còn tìm an ủi, còn tìm những cái gì thỏa mãn, nếu không được như ý thì bỏ. Nếu người vợ tôi không được như ý tôi thì tôi bỏ, tôi lấy người khác. Như vậy là giống như thay quần áo vậy thôi. Coi vợ chồng giống như là quần áo thay cho nó theo mốt và cho nó đẹp bản thân mình thôi, chứ còn người khác thì mặc kệ. Đấy, con cái cũng vậy, lơ mơ là cho chúng mày một trận, đuổi chúng mày đi, vân vân. Đấy, chúng ta đâu có dùng tự do chúng ta theo đúng cái tình yêu thương đâu. Bởi thế nên chính những cái tự do của chúng ta không dùng đúng đó, và vì thế nên tình yêu của chúng ta không thật đó, nó làm cho chúng ta bất hạnh hơn là hạnh phúc đời sống hôn nhân gia đình. Và hiện nay người ta cứ như vậy đó. Và hai cái trường hợp sau là xin cho tôi về chôn cất cha tôi đã, rồi xin cho tôi về từ giã gia đình đã, thì Chúa nói là hãy dứt khoát. Đó, Đức Thánh Cha nói là hãy dứt khoát. Theo Chúa thì không có quyến luyến gì cả, phải coi Chúa trên hết mọi sự thì nó mới có thể theo Chúa được. Đời sống hôn nhân gia đình cũng vậy, coi Chúa trên hết. Và khi chúng ta coi Chúa trên hết thì chúng ta mới yêu nhau thật. Chúng ta thấy không? Chẳng hạn bây giờ cái thí dụ rất là cụ thể. Nếu vợ chúng ta hay chồng chúng ta ngoại tình, ok, thì cái đó là cái phạm đến đời sống hôn nhân gia đình nhất. Và theo cái lý lẽ tự nhiên thì chúng chúng ta được ly dị cái người đó. Bởi vì cái người đó đã phạm đến chính cái bản chất làm nên hôn nhân gia đình. Là nên một vợ chồng, chỉ có yêu cái người mình yêu thôi. Nên một xác thịt, mà bây giờ xác thịt họ đã bị chia rồi. Thì như vậy là đáng bỏ thôi. Nếu mà xin với tòa giám mục được là ly dị, được quyền lấy người khác, thế thôi. Nhưng nếu chúng ta biết chấp nhận nhau trong Chúa, chúng ta nhìn thấy được là con người đó dù sao cũng là người Chúa gửi đến cho con, ở với con. Chúa đã kết hợp nên một, nhưng vì yếu đuối, giây phút lầm lỡ mà họ như vậy. Do đó nên con vẫn chấp nhận họ. Bởi vì con ly dị họ là con ly dị Chúa. Chúa đã kết hợp con với người đó rồi. Do đó nên con không bỏ. Dù họ có bỏ con vẫn trung thành. Đấy, cái đó mới là cái gọi là không có tìm mình, mà chỉ có tìm ý Chúa trong tất cả mọi sự, kể cả vấn đề vợ chồng, con cái, và kể cả việc mà chúng ta giáo dục con cái theo ơn gọi của chúng nó, mà Đức Thánh Cha cũng nói ở trong cái bài giảng này này. Chúng ta thương con cái, giáo dục cho nó theo ý mình, chúng ta hay có cái đó lắm. Hay có cái đó lắm. Giáo dục con cái theo ý mình, phải bắt nó phải học cái môn mà mình thích, bắt nó phải đi tu, vân vân. Những cái đó là những cái theo ý mình chứ không phải ý Chúa. Con cái là không phải của mình, mà của Chúa, hơn là của mình. Mình đâu có tuyệt đối trên nó đâu. Mình đâu biết lúc nào mình thụ thai nó đâu. Nó thụ thai mình đâu biết, mới thụ thai đâu biết là nó là nam hay nữ. Nó đâu thuộc về mình đâu. Rồi, khi mà nó ra đời, đâu biết tương lai nó như thế nào. Rồi, tính nết nó làm sao. Rồi khi nó bị bệnh, mình có chữa được cho nó không? Vân vân và vân vân. Nó là của Chúa, không phải của mình. Bởi thế nên mình phải giáo dục nó theo ý Chúa. Mà theo ý Chúa là ở chỗ nào? Ở chỗ là nó muốn đi tu thì tất nhiên phải tuân theo nó chứ sao lại bắt nó không được đi tu. Rồi nó lập gia đình thì cũng phải tùy nó thôi chứ đâu ép nó được. Dù cái người đó mình không hợp, mình không muốn, và mình biết được trong tương lai sẽ khổ cho nó, nhưng mà mình chỉ khuyên thôi, không ép nó được. Đó, nếu không thì sau này nó đổ cho mình nữa cả chết.
Chúa sẽ chúc phúc
đó. Nên tất cả những gì mà Đức Thánh Cha nói với chúng ta trong ngày bế mạc năm gia đình niềm vui yêu thương 2021-2022 này, mà Đức Thánh Cha muốn chúng ta sống, đó là hãy sống làm sao yêu thương nhau, sống hôn nhân gia đình một cách rất tự do. Tự do ở chỗ yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng ta, ở chỗ phục vụ hơn là hưởng thụ, coi vợ con, chồng con hơn bản thân mình, hy sinh cho tới cùng để làm trọn tất cả những gì Chúa đã kết hợp nên một, chẳng đứng giữa vợ chồng với nhau và con cái nữa. Thì như vậy chúng ta mới thật sự hạnh phúc trong Chúa. Bởi vì chỉ có trong Chúa chúng ta có hạnh phúc dù đau khổ. Còn nếu không thì sẽ rất là bất hạnh và đau khổ trong cuộc sống hôn nhân gia đình thôi. Cuối cùng thì nó ở chỗ là chúng ta hãy sống đức tin trong đời sống hôn nhân gia đình. Và nhờ cái đức tin đó, chấp nhận nhau trong Chúa đó, chúng ta mới yêu nhau như Chúa mong muốn chúng ta yêu thương nhau. Xin Chúa hãy thương đến chúng con, những gia đình của chúng con trong cái thời điểm mà bao nhiêu là những cái nguy hiểm đang rình rập gia đình chúng con. Và gia đình chúng con đang trở thành một cái mục tiêu cho thần dữ tấn công. Kể cả hai cái điều làm nên gia đình, đó là tình yêu và sự sống. Một tình yêu đang bị băng hoại bởi những tình yêu lăng loạn, ly dị, đồng tính hôn nhân, vân vân. Và sự sống, một sự sống đang bị phá thai, đang bị triệt sinh an tử và trị tỉnh cho người già, vân vân. Xin Chúa hãy biến đổi tất cả những sự dữ chúng con đang trải qua đây để khiến chúng con nên thánh và làm tông đồ cho đời sống hôn nhân gia đình với một niềm vui yêu thương. Amen.
Just